Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay và chúng ta không còn bao lâu sẽ tới cái WPG, mình World Peace Gathering và đây là cái Pháp Hội Di Đà. Có nhiều người hỏi cái World Peace Gathering này, cái chữ này từ đâu mà ra đó, thì thưa các bạn, cái chữ này là bắt đầu từ Hòa Thượng Thiếu Hóa, là rất lâu rồi thì Ngài có một lần đầu tiên, độc nhất và cuối cùng thôi, là một cuộc họp mặt trên Oregon, trên cái Buddha Root Farm, tức là trên cái Phật căn địa. Thì cái chỗ đó thì Ngài mới làm một cái pháp hội mà gọi là World Peace Gathering, nhưng mà ở đó không bao nhiêu người và cái mong ước của Ngài là muốn tiếp tục làm như vậy nữa. Sau khi mà một lần mà có một cái conversation của thầy với Ngài thì Ngài nói ồ, rất tiếc là bây giờ là tụi mình ở bên ở miền Cali, không còn ở trên kia và mình không có làm những cái chuyện như hồi xưa nữa, và cũng có người nào mà nghĩ tới cái chuyện làm cái World Peace nữa. Thành ra là Ngài không có muốn làm, nhưng mà khi thầy nghe câu chuyện đó đấy, thì thầy rất thích. Tại vì trong một cái câu chuyện mà Ngài nói đấy, thì Ngài chỉ nói cái ý như vậy thôi, nhưng mà Ngài không có nói gì thêm cả. Thì thầy vì ý nghĩ đó cho nên thầy trong nhiều năm thầy nghĩ là bây giờ nếu mà thầy mà lớn đó, tại vì lúc đó thầy có 27 tuổi thôi các bạn, thầy nói thì mà thầy mà lớn lên đó, thì thầy muốn là mình làm một cái pháp hội mà trong cái tinh thần đó, World Peace Gathering, với cái ý nghĩa rằng đó là mình cầu nguyện cái thế giới hòa bình và mình đem tôn giáo này, tôn giáo nọ, đem người tất cả các chủng tộc tới từ từ từ. Cho nên cái World Peace Gathering này phải bắt đầu từ đâu? Mình bắt đầu từ cái nhóm người Việt của mình, rồi từ từ mình mở rộng ra, mở rộng ra, mở rộng ra. Chứ không phải là mình bắt đầu bằng tất cả những cái chủng tộc khác, tại vì mình không có biết. Mình phải cần có một cái core đó. Rồi trong lúc mà làm như vậy đó, thì thầy mới khám phá ra cái core của cái World Peace Gathering, mình muốn có cái peace đó đó, thì mình phải làm sao mà xây dựng một cái nhóm mà nó hòa bình mới được. Tức là nhóm không có đánh lộn nhau, cái nhóm mà không có trong mà đấu tổ nhau mà tranh quyền đoạt lợi. Vì có một cái nhóm đó rồi thì mình nói tới cái sự hòa bình của thế giới được. Cho nên thầy theo cái triết lý mà mình gọi là của Đức Khổng Tử đó, là chính tâm tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ. Cho nên bởi vậy cho nên chính tâm là đầu tiên, tâm mình cho nó chính rồi, từ đó rồi nó mới ra cái chuyện là mình phải sửa đổi cho thân người mình, tức là cái lời của mình, rồi mình mới sửa đổi cái cuộc sống của gia đình và tới cộng đồng và tới quốc gia rồi tới cái đất nước rồi tới mới tới cái cả một cái vũ trụ xung quanh. Cho nên theo cái triết lý đó, vì vậy cho nên là cái World Peace Gathering này có nhiều năm đầu tiên các bạn nói thưa thầy tại sao thầy không mời những cái người của những nước ngoài tới, thầy nói không can gì, từ từ sẽ tới thôi. Sau từ năm thứ bảy, thứ tám, thứ chín thì mình bắt đầu thấy những người ngoại quốc từ từ tới, và mình thấy không những là có Phật giáo mà mình có những cái nhóm ngoài khác, ngoài cái nhóm mà của Hội Đại Bi Mục Sư mình có từ từ. Và bây giờ mình tiếp tục con đường đó, mình trong các bạn biết là tháng 7 vừa rồi đó, thì mình có cũng là một phần của cái World Peace Gathering, mình gọi là Team Meditation for World Peace đó. Thì cái Team Meditation này đó, mình mời tất cả những cái vị mà lãnh đạo tôn giáo tới để uống trà, trong đó là mình mời cái người Muslim. Thì các bạn thấy rõ ràng đó là những cái điều rất là quan trọng trong cái chuyện mà phát triển cái World Peace của mình. Mà các bạn có thấy rằng đó là mình mời cái nhóm Hồi giáo tên là Ahmadiyya, cái nhóm này là một nhóm rất là nhỏ so với tất cả cái nhóm Hồi giáo mà chủ lưu. Thì cái nhóm có những cái Hồi giáo nó cực đoan, nó đánh phá, nó giết người như thử là nhóm ISIS. Còn những nhóm Hồi giáo nó cực đoan hơn nữa, nó không có chịu chơi với ai cả, nó chơi với chính nó mà thôi. Nhưng mà có những cái nhóm Hồi giáo nó tốt hơn và nó trồng cái hòa bình thế giới và nó sẵn sàng khai mở mở ra để mà nó nói chuyện với người khác. Thì cái nhóm Hồi giáo đó mà mình có cái quan hệ đó là Ahmadiyya Community đó. Ahmadiyya này ở bên Pakistan, họ cũng là những nhóm Hồi giáo mà bị đất nước của họ tại Pakistan ấy, là bài trừ và cho rằng đây là một cái nhóm Hồi giáo mà không còn theo cái kiểu cực đoan hồi xưa nữa. Nói một cách khác đó thì chúng ta đang đi trên con đường rất là đúng đắn, là con đường mà chúng ta mở tay ra để mà tiếp xúc với các tôn giáo bạn cũng như các nước bạn, cũng như cái người mà không cùng màu da, không cùng chủng tộc và tôn phái. Nhưng mà muốn cho mình đạt tới cái chỗ hài hòa đó đó thì mình phải cần có một cái cốt tủy của đạo Phật. Cái cốt tủy của đạo Phật đầu là định lực. Tại vì mình nói mình tâm mình hòa bình, mình hài hòa cho nó, nhưng mà mình không có cái định lực không được. Thì trừ từ cái chỗ định lực đó đó mà cái lời nói hài hòa, mà cái tư tưởng mình hài hòa, mà cách mình chia sẻ những cái đồ vật chất với người khác một cách hài hòa, mà cách mình quan hệ với nhau đó là có một sự tương kính. Cho nên là cái định lực nó quan trọng lắm. Thì thầy mình suy nghĩ làm sao mà mình có thể có được cái định lực đó đó, làm sao mình có được. Cho nên thầy mới nghĩ rằng là mỗi năm là mình muốn có cái định lực thì mình phải có những người đó hết sức chuyên tâm đó vì cái hòa bình thế giới, mà mình phải làm một cái chuyện gì đó mà bắt đầu cái gốc rễ. Thì thầy nghĩ cái chuyện đó chính là cái chuyện mà mình gọi là đào tạo cái nhóm người mà tu tập thiền định cực cao, tu tập cái định lực đó. Thì cái nhóm người mà commit đó đó, phải commit tức là phải hết cam kết, cam đoan, phải hết lòng hết dạ mà làm lên, mà xây dựng lên cái định lực đó, phải là một cái nhóm người đó mình gọi là xuất gia, tức là họ không còn chú ý tới những cái chuyện bên ngoài nữa. Trong vòng 7 ngày 10 ngày thôi, họ bỏ hết cái tâm lực, cái sinh lực, cái cuộc sống của họ để mà họ tu. Thì vì vậy cho nên đó, là năm nào đó cái cốt tủy của cái mạng của cái Pháp Hội Di Đà cũng là cái nhóm người mà xuất gia mà đoạn kỳ đó, hay là xuất gia đoạn kỳ. Nhưng mà muốn cho mình có thêm cái sức mạnh ngoài cái chuyện định lực đó, vì định lực là cái chuyện của những vị mà tăng mà chuyên nghiệp, thì thầy phát triển thêm một cái sức mạnh khác gọi là sức mạnh bi lực. Bi lực là sức mạnh của tình thương, bi là đại bi, từ bi đó. Nếu mà mình xuất gia rồi, mình tu định lực rồi, nhưng mà mình lại có một cái tấm lòng thương với những người khác nữa đó, thì cái tấm lòng đó là cái tình thương đó cũng là một sức mạnh nữa. Mà sức mạnh đó là chính là hòa bình thế giới. Tại vì khi mà hòa bình nào mà không có tình thương đâu. Các bạn tìm một cái chuyện hài hòa nào trong gia đình mình mà thiếu tình thương đâu, không có. Không thể nào có một sự hài hòa mà không có tình thương. Không có một hòa bình nào mà không có tình thương. Mình không thể xuống đường biểu tình, hô hào, tranh đấu này nọ mà mình nghĩ cái đó là một cái biểu hiện của cái hòa bình được. Tại vì khi mà cái giận dữ là cái gốc thì làm sao mà có sự hòa bình được. Cho nên á, cái chuyện mình làm đó, mình gọi là think global mà act local. Gọi là small footprint mà high impact. Có nghĩa là các bạn chỉ làm sao tu định lực trong một cái nhóm người nhỏ thôi mà mình lan tỏa định lực ra. Tu tình thương trong một nhóm người nhỏ mà lan tỏa cái tình thương ra. Cái sức cộng hưởng rất là mạnh. Và nếu mà cái định lực mình mà nó mạnh đủ đó, nó sâu đủ đó, thì tự nhiên nó ảnh hưởng, và ảnh hưởng từ cộng đồng, ảnh hưởng từ những cái người mà lãnh đạo. Thì người lãnh đạo đó họ sẽ thay đổi. Cho nên cái chuyện mà mình thay đổi cái thế giới đó là và thay đổi cái tâm của mình trước, và mình hãy lúc nào cũng là có một cái tâm thương mà hướng thiện, và có một cái tấm lòng của mình đó là mình lúc nào mình cũng lạc quan mới được các bạn. Chứ đó đó, các bạn thấy cái nhóm người mà tu tập thiền định đó, nó rất là cao, nhóm người định lực đó nó rất là quan trọng. Cho nên nếu mà các bạn mà có lòng đó, thì hãy khuyến khích con cái cháu chắc bạn bè những cái người nào mà có khả năng tu hành đó, cùng tới tu với thầy. Mình vẫn còn cần 100 người nữa bạn, mình bây giờ mình có 209 người mà xuất gia thôi. Trong đó có vài ba người là chỉ có tu chỉ có 3 ngày thôi. Cho nên mình cần rất nhiều người đó mà muốn mà tu mà đóng góp vào cái định lực này nữa. Cho nên nếu mà trong năm nay đó, thì nếu các bạn có hỏi đó, thì là cái trọng tâm của mình năm nay thì cũng như năm ngoái thôi, nhưng mà mình chú tâm vào làm sao mình phát triển cái định lực này càng lúc càng cao. Thì ngoài cái nhóm mà gọi là xuất gia đoạn kỳ đó đó, thì mình còn còn cái nhóm hộ pháp nữa. Nếu các bạn đi cái nhóm hộ pháp đó, tham gia nhóm hộ pháp này cũng được. Thì cái nhóm hộ pháp gọi là Bồ Tát hộ pháp này, vì họ là những người mà cũng có cái lòng vị tha, cũng có lòng thương, nhưng họ không xuống tóc được thôi. Thì cái nhóm này cũng phải là cái nhóm người đó mà rất là chú trọng vào sự phát triển định lực và bi lực mới được. Thì thưa các bạn, đó là cái quan hoài của thầy, và cái thầy cũng mong rằng đó là đây trong cái dịp này đó, là các bạn nên nói với tất cả những cái người bạn bè cô bác nào đó mà có khả năng mà xuất gia được đó, mà tu định lực được, thì hãy cùng nhau tu. Bởi vì mình muốn xây dựng cái thế giới một thế giới hòa bình đó, mình đừng nghĩ xa xôi, mình phải nghĩ là xây dựng cái nhóm người mà rất là hài hòa, có cái định lực và có cái tình thương mới được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài hôm nay, và mong là các bạn truyền đạt cái lời của thầy tới những người khác, và chúc các bạn một ngày vui và tịnh.